Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với thính giả từ thứ hai đến thứ sáu. Thường buổi sáng là chương trình trực tiếp, chiều quý thính giả có thể nghe lại 6:30 cho đến 7 giờ trong chương trình VT News được thực hiện bởi Thanh Tùng. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng tại văn phòng Empire Law Office, gọi về 408 947 7717 408 947 7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng sau những ngày cuối tuần nghỉ ngơi thoải mái. Ngày hôm nay luật sư Nguyễn Kim Phượng khỏe không ạ?
Thì chọc rồi đấy quý vị. Nãy chọc với chính giảng hơi thoải mái. Đúng rồi. Nhưng mà có được cái là tuần này thì tôi, cuối tuần này thì tôi có được cái cơ hội được đi bộ mấy mai với lại những người bạn bạn quen, chị Trang, cô Hoa với chị Loan, rất là dễ thương, mời tôi đi bộ và dẫn tôi đi một cái nơi mà rất là gần nhà của tôi mà tôi không biết được, một nơi rất là đẹp. Nếu mà quý vị nào có cơ hội mà có thời gian, chúng ta nên đi bộ nó rất tốt cho sức khỏe của mình. Và nhiều khi thì chúng ta quá bận rộn, nhưng mà nếu chúng ta để thời gian ra thì chúng ta sẽ có thôi.
Người ta gọi là hiking á, phải không thưa luật sư?
Đúng rồi, hiking.
Ở đâu vậy luật sư? Để luật sư phải nói là đâu bảo đẹp mà chẳng nói ở đâu vậy hả?
Bây giờ nói từ từ. Loom Rock.
Dạ.
Hay chỗ đằng sau lưng, chỗ đường gì đó không biết nữa, Loom Rock. Dễ thương lắm mà nhiều người, cũng có nhiều người Việt Nam đi bộ ở chỗ cái đường đó lắm. Rất là hay. Tại vì tôi thì chỉ có đủ thời gian để mà đi bộ cho Avon Cancer Walk một năm một lần thôi. Nên tôi nói rằng là tôi đi một năm một lần thì bù lại cho tất cả mọi lần đi khác trong năm. Nhưng mà nếu mà có cơ hội đi được thì chúng ta nên đi. Đó là một cái liều thuốc mà không tốn tiền mà nó làm cho mình khỏe mạnh. Với lại đầu óc mình nó từ thảnh thơi, rồi thì là mình không có suy nghĩ nhiều. Tôi rất mong tất cả mọi người để thời gian ra một tuần một lần thôi, chứ không phải tiếng, hai tiếng đồng hồ. Mình đi mau thì một tiếng mấy, còn đi chậm thì hai ba tiếng, mà đi chơi thì cứ đi từ từ. Cảm ơn Khánh Thi.
Cảm ơn luật sư ạ.
Vâng, hôm nay là ngày lễ nghỉ mà, lễ nghỉ. Cho nên nếu quý vị nào không đi làm thì chúng ta ra ngoài phạt đi bộ, dẫn con chúng ta đi bộ ha, vợ chồng dẫn tay nhau đi chơi nói chuyện thì nó rất là vui nhá, nó làm cho cuộc sống mình được tốt đẹp hơn nhiều. Lễ ngày lễ hôm nay là ngày lễ gì nhiều người có lẽ cũng không để ý đến, chỉ biết là được ngày nghỉ thì mừng quá, nhưng mà ngày hôm nay là ngày lễ Columbus Day, Phạm Khánh Thi.
Dạ. Hồi sáng Thanh Tùng với Khánh Thi đi ra ngoài đường nói bữa nay thoải mái quá tại vì các em nó nghỉ học. Còn đi làm thì mình vẫn đi làm bình thường, là xưa ấy, đâu có được nghỉ đâu.
Thấy có nhiều người nghỉ ha. Thành đường hôm nay nó hơi trống một tí. Cho nên cũng chúc cho tất cả quý vị, những người được ở nhà có những giây phút thoải mái, dùng những cái thời gian này để chúng ta hâm lại những cái thời gian mà chúng ta không có, để có được những cái giây phút vui vẻ và hạnh phúc với gia đình và con cái của chúng ta. Cái thế hệ thứ hai của chúng ta rất là quan trọng. Hồi sáng này thì ở bên phía, tôi biết là bên phía Phật giáo cũng vậy, bên phía Tin Lành cũng vậy, ai cũng có những cái sự gọi là suy nghĩ và tâm tư về những cái vấn đề tâm linh và làm những cái buổi họp. Thì ở bên phía Công giáo thì họ vừa mới có một cái buổi tĩnh tâm cho gia đình và con cái. Những cái buổi tĩnh tâm này nó rất là quan trọng, tại vì nó là nó mang ra những cái thầm kín trong tâm tư của chúng ta, mang ra những cái điều chúng ta muốn nói mà nói không được. Thì như vậy, cởi mở như thế thì tốt đẹp hơn cho cái cuộc sống. Cho nên nếu mà chúng ta có thể làm được việc đó thì tôi nghĩ nó rất là vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Tự nhiên ngày hôm nay tôi nói đến vấn đề này là tại vì tôi thấy rằng là cuộc sống của chúng ta ở Hoa Kỳ này lúc nào cũng quá bận rộn. Chính tôi cũng vậy. Nhưng mà đến cái lúc mà chúng ta phải để thời gian ra thì chúng ta phải để thời gian ra, có thế thôi. Tôi mong là, và tôi biết rằng là các anh, các chị, các chú, các bác hay mà con mà ở đâu xa mà vừa mới gọi điện thoại một cái là chúng ta bỏ tất cả, chúng ta lo lắng cho con cái của mình. Đó là cái việc mà chúng ta phải làm. Nhưng mà mong rằng là chúng ta sẽ làm việc đó trong khi chúng ta còn có thời gian để làm. Hôm nay tôi trả lời quý vị một cái vấn đề mà nhiều người hỏi lắm, hỏi rất là nhiều mà tôi cũng vẫn không hiểu tại sao mà cứ thắc mắc mãi. Những người mà muốn được cái thẻ an sinh xã hội là một cái thẻ nó có con số trên đó, với con số đó chúng ta phải bảo vệ nó cho nó được gọi là tốt đẹp, tức là được tiết được confidential, tức là cái số đó là cái số mà nhiều người dùng để làm những cái việc cần thiết như là xin thẻ tín dụng, như là nộp đơn mướn nhà, như là giúp xin tất cả những cái việc gì đó cần thiết mở nhà băng, thì quý vị phải bảo vệ cái số đó cho nó được kín đáo một chút, đừng để cho tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà cái vấn đề này nó liên quan đến xin thẻ an sinh xã hội. Nhiều người cứ hỏi tôi tại sao tôi không được xin được thẻ an sinh xã hội, nhất là những người mà đến từ các quốc gia khác và ở đây dưới một cái dạng là thăm viếng, hoặc là cái dạng đang chờ để có một cái thẻ thẻ xanh, thẻ thường trú dân, và cứ thắc mắc mãi. Thì quý vị có hai cách. Thứ nhất là nếu quý vị có đủ điều kiện, và tôi sẽ nói những cái điều kiện gì để quý vị có thể có được cái thẻ an sinh xã hội. Nhưng nếu trong trường hợp quý vị không có được cái thẻ an sinh xã hội, thì từ sở thuế quý vị có thể xin cái phân số, đó là cái số Tax ID Number, TIN, tức là cái số thuế, cái số để mà dùng khai thuế, phải số thuế, cái số để mà dùng để mà khai thuế. Nhiều người nói tôi muốn khai thuế với chồng tôi, với vợ tôi, mà chồng tôi, vợ tôi thì nhờ không có cái số để mà số an sinh xã hội để khai thuế, thì quý vị có thể xin được cái số đó. Và tất cả những người làm về thuế đều phải biết mà giúp cho quý vị lấy được phân số đó, chứ không phải là không thể được. Nhiều người cứ trở lại nói với tôi là tôi không làm được, người thuế nói không biết, không có số, không khai thuế được. Tất cả mọi người đều có thể làm việc đó được. Cho nên mong rằng là quý vị sẽ có được những cái con số an sinh xã hội, hay là cái số thuế mà quý vị cần để làm những cái việc gì cần thiết, khi mà nó liên quan đến cái vấn đề di trú. Nếu quý vị có thể chứng minh cho sở an sinh xã hội, và những cái này tôi nói ra nó đều quý vị có thể đọc được hết ở trên mạng, nhưng mà nhiều người hỏi tôi quá cho nên tôi đọc cho quý vị, tôi không móc quảng cáo dùng cho an sinh xã hội, nhưng mà đây là những cái vấn đề căn bản trong cuộc sống. Cho nên cái việc đầu tiên đó, chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta phải chứng minh cho an sinh xã hội biết mình là ai, bằng cách là khai sinh hoặc là giấy tờ gì đó để cho họ biết ngày sinh, năm sinh, tháng sinh của mình, tuổi tác của mình như thế nào, và phải cho họ biết rằng là mình tên gì, mình sống ở đâu, tất cả những cái tin tức mình cần phải cho họ biết, là tên cha, tên mẹ, phải cho họ thấy là mình có cái bằng lái xe, hoặc là mình có cái ID, hoặc là mình có cái hộ chiếu. Mà nếu mình không có những cái giấy tờ này thì làm sao mình có thể xin an sinh xã hội, có thể được nhá, tùy theo những cái điều kiện. Mình phải chứng minh cho họ biết là cái tình trạng di trú của mình hiện giờ là như thế nào. Lẽ dĩ nhiên là nhiều người ở đây thì có giấy tờ công dân Hoa Kỳ, có những cái tờ giấy về vấn đề mình sống ở đây như thế nào, thì cái đó là không nói tới rồi. Nhưng mà những người mà hỏi nhiều nhất vào cái vấn đề này là những người không có được cái thẻ xanh này, không có được cái I-94, tức là cái tờ giấy khi quý vị bước vào Hoa Kỳ này, và không có cái visa mà họ có thể cung cấp cho mình cái an sinh xã hội, đó là cái J visa. Cái J visa là một cái loại visa mà mình được cho phép vào Hoa Kỳ này để đi được huấn luyện, làm việc gì đó một thời gian. Nếu mình là sinh viên, học sinh ngoại quốc, hay là mình là người đi du lịch, thì mình phải cung cấp cho họ những cái giấy như là cái đơn I-20, thì họ cho mình cái số an sinh xã hội. Cái DS-2019 là cái gì nhỉ? Để tôi có tại viện thì là họ viết vô đây là mình cần có cái DS-2019. Cái DS hay không là cái J visa. Xin lỗi, cái DS-2019 là cái J visa. Còn cái việc mà I-766 tức là cái đơn, cái thẻ đi làm, tức là có nhiều người khi mà nộp đơn xin chuyển diện, tức là mình được bảo lãnh bởi người công dân Hoa Kỳ, thì mình phải nộp cái đơn bảo lãnh là I-130, mình nộp cái đơn chuyển diện là I-485, là mình nộp cái đơn 766 là cái đơn mà mình xin cái thẻ sạc thẻ đi làm. Nếu mà mình không làm được những cái vấn đề này thì họ sẽ không cho mình cái thẻ an sinh xã hội. Và cái thẻ an sinh xã hội đó khi họ cho mình thì lẽ nhiên họ viết trên đó là mình không có thể là đi làm được, cho đến khi là mình có giấy tờ của di trú cho phép mình đi làm. Chỉ có vậy thôi. Nhưng mà nhiều người nói tôi không có thẻ an sinh xã hội, tôi không làm gì được hết. No, mình có thể xin cái số Tax ID Number nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc, quý vị cứ việc vào cái mạng lưới của An sinh xã hội www.ssi hoặc ssa hoặc là socialsecurity.gov. socialsecurity.gov là cái website chính để quý vị có thể vào đó để quý vị có thể xem rằng là quý vị có thể làm được gì, xin như thế nào. Họ có rất là nhiều những cái trường hợp và có rất là nhiều những cái câu hỏi mà nhiều người hỏi để mà có thể được có câu trả lời liên quan đến cái việc có được cái số an sinh xã hội. Ví dụ như khi mình nộp đơn thì bao lâu thì mình có được cái số an sinh xã hội? Họ nói cũng chỉ khoảng chừng 10 ngày thôi. Vậy thì đâu có gì khó khăn phải không? Và vậy mà nhiều người rất là thắc mắc và tôi cũng không biết làm sao để giúp cho quý vị biết hết những cái vấn đề này, ngoại trừ mong rằng là quý vị biết được rồi thì quý vị có thể nói chuyện với lại những người mà chưa biết để giúp cho họ biết làm sao để mà họ có thể có được những cái câu trả lời về vấn đề an sinh xã hội. Bây giờ với cái an sinh xã hội thì chúng ta biết rằng là nó liên quan đến cái việc về hưu. Nhiều người cũng hỏi tôi rất là nhiều về những cái câu hỏi này. Và những cái câu hỏi này thì làm sao tôi có thể trả lời khi tôi không làm về vấn đề an sinh xã hội. Nhưng mà quý vị vẫn có thể tìm được tất cả những cái câu hỏi này ở trên mạng lưới của socialsecurity.gov. Ok. Và những người mà về hưu thì quý vị biết ngày hôm nay quý vị không phải là ai cũng về hưu ở cái tuổi 65 nữa. Bây giờ họ tùy vào cái tuổi mình về hưu. Và nếu mà mình càng về hưu trễ hơn thì mình lại càng có nhiều tiền hơn. Cho nên nếu mà mình hoạch định tài chính cho nó đúng thì mình thì có cơ hội được về hưu trễ hơn. Và nếu mình về hưu trễ hơn thì mình có nhiều tiền hơn. Cho nên tùy theo từng trường hợp của mỗi người, họ tính những cái số tiền như thế nào để mà nói rằng là đây là cái số tiền về hưu của mình. An sinh xã hội họ tính ra cái tiền mà mình làm, từ cái tiền mình làm mình trả thuế ha. Họ không có tính những cái tiền mà gọi là pension mà mình có được, những cái tiền annuity, tức là cái tiền mà mình lãnh hàng năm từ cái tiền mình đầu tư. Tất cả những cái gì đó mình không có biết được thì mình cứ việc vào trong cái mạng lưới của an sinh xã hội để mình nên mình tìm những cái câu hỏi để mình biết làm sao để mà mình có thể hoạch định cho cái việc về hưu của mình. Vì đó là cái giấc mơ vàng của mình. Khi mình đã đi làm 30-40 năm trời, mình muốn làm sao có được một thời gian thoải mái mà không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Nhiều người thắc mắc làm sao mà tôi có thể nộp đơn và nộp đơn được lúc nào. Thì quý vị có thể nộp đơn nếu mà quý vị là cái người muốn về hưu sớm ở 62 tuổi thì quý vị nộp trước khoảng 3 tháng. Ok, để mà họ có thời gian để mà làm những giấy tờ sổ sách, những cái việc hành chính để mà giải quyết những cái giấy tờ của quý vị, rồi quý vị có tiền bạc đúng ngày đúng tháng thì không phải chờ đợi. Còn nếu không thì chúng ta có thể làm giấy tờ 3 tháng trước khi chúng ta về hưu. Những cái việc này bây giờ ngày hôm nay nó không có phức tạp hay là nó không có gọi là đòi hỏi nhiều cái việc làm như ngày xưa nữa, tại vì ở trên mạng lưới chúng ta đều có thể làm những cái việc này được. Nhưng mà tôi cũng biết nhiều người không có cơ hội, không có cái khả năng để làm như vậy trên máy computer, thì quý vị có thể nhờ con, nhờ cháu của mình. Các con của cháu của mình đều là những cái người mà cần phải giúp cho mình để làm cái việc này, để mình không có phải mất công thời gian để mà viết hoặc là đòi hỏi hoặc là đi hỏi này hỏi kia đủ thứ. Mà nếu quý vị cần hỏi thì quý vị hỏi đúng vào cái bộ an sinh xã hội. Quý vị đừng có hỏi những người mà họ đã có một cái cơ hội làm những cái việc này rồi, họ nói là cho quý vị biết là phải làm như nào như nào. Nhiều khi họ cũng không có biết hết được, rồi chỉ sai rồi mình lại bị chờ đợi, rồi mình không có tiền. Kiểu thứ nhiều người nói với tôi là tôi làm hoài sao tôi chưa được tiền. Kiểu thứ quý vị phải lên trên bộ an sinh xã hội. Trên đó bây giờ họ có rất là nhiều người Việt Nam giúp cho quý vị làm những cái việc này. Và tôi tin là các anh các chị, những người ở những cái bộ phận của chính phủ, bộ phận xin tiền giúp đỡ trong cuộc sống, bộ phận an sinh xã hội, bộ phận y tế, tất cả những cái bộ phận mà của chính phủ ngày hôm nay họ đều có người Việt Nam làm việc. Và tôi tin là các anh các chị, những người biết nói tiếng Việt Nam, giúp cho tất cả mọi người ở trên những cái bộ phận này đầy đủ, khi mà quý vị tới tìm đến họ và đòi và yêu cầu cho quý vị, họ sẽ làm với hết sức của họ để giúp cho quý vị. Cho nên quý vị không phải lo lắng gì hết. Nhiều người hỏi chứ là đến khi nào mà tôi có thể về hưu, ở tuổi nào như thế nào. nó tùy vào cái năm sinh của quý vị nhé. Cái năm sinh mà quý vị càng trẻ thì cái thời gian nó về hưu nó lại càng lâu hơn, và cái số tiền lãnh được là như thế nào ở trên mạng lưới họ đều có tất cả những cái con số đó hết. Quý vị có thể làm được. Cho nên nếu có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề chúng tôi làm ở văn phòng là luật gia đình, luật hình sự, luật dân sự, luật di trú, luật tài sản, di trúc, living trust, luật hợp đồng, tố tụng, về những vấn đề liên quan đến tiền bạc, thiệt hại, luật tốt, đụng xe, té nơi siêu thị, những vấn đề về mạ lì, những vấn đề liên quan đến bất cẩn, thì quý vị có thể tham khảo với chúng tôi những vấn đề về lương, những vấn đề về phát minh ở trong giờ làm việc, thì chúng mình có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2. Và nếu quý vị đi từ ở phía dưới vùng Việt Nam chúng ta, nhiều nhất là ở chỗ vùng Center, vùng Tô Ly, thì quý vị đi đến đường số 3, ở góc đường số 2 là đường East Empire, thì quý vị có thể thấy văn phòng ở số 55 đường East Empire. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh, ở văn phòng 408-947-7717. Một trong những cái vấn đề mà tôi đã nói ngay từ giờ đầu giờ là cái vấn đề an sinh xã hội. Cái số an sinh xã hội của mình là một cái số rất là quan trọng. Mình phải làm sao để mà ngăn chặn cái việc dùng cái số an sinh xã hội của mình trong tình trạng sai, tức là lạm dụng, họ đem họ ăn cắp cái số đó, rồi họ đi nộp để nộp giấy tờ xin tín dụng, rồi tiêu bao nhiêu tiền, thì là quý vị phải biết phải làm như thế nào. Nếu quý vị là những người bị mất những cái bóp, biết mất là những con số đó, thì quý vị phải báo cáo với cảnh sát. Quý vị đừng có dục những cái tờ giấy mà gọi là có số an sinh xã hội vô trong thùng rác, tại vì có nhiều người họ đi đào thùng rác, họ lấy những cái số đó ra, rồi biết đâu rằng là có những người ở ngoài đó đang chờ những cái việc đó xảy ra để họ dùng cái số của mình làm cái việc gì đó. Họ dùng cái số của mình để họ đi mua những cái sản phẩm, những cái món hàng mà chúng ta không có phải là cái người làm việc đó, thì chúng ta có thể sẽ là cái người phải chịu trách nhiệm bị cái vấn đề đó. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận. Và khi chuyện đó nó xảy ra thì chúng ta cần phải báo cáo với lại văn phòng của chính phủ, báo cáo với văn phòng của cảnh sát nơi chúng ta ở, báo cáo với những người mà chúng ta biết như là văn phòng tín dụng hay là văn phòng thẻ tín dụng của mình, nhà băng, tất cả những người đó họ là những người cần phải biết ngay tức khắc để bảo vệ những quyền lợi của mình. Nếu mà mình cứ nghĩ rằng là mất thì thôi, hoặc là mình lo mà lo không biết làm sao để mà giải quyết, thì lo cũng sẽ khó khăn cho mình lắm nhé. Cho nên nếu quý vị có những cái vấn đề này, xin quý vị cứ gọi điện thoại cho những bộ phận mà biết làm cách nào để giúp cho quý vị, thì quý vị sẽ có được câu trả lời. Nhưng mà nếu quý vị cần những cái câu hỏi để được trả lời về những cái vấn đề này, thì tôi cũng sẵn sàng trả lời cho quý vị. Và nếu quý vị gọi số 408-947-7030 trong số phát thanh, hoặc là 408-947-7717, 408-947-7717. Một trong những câu hỏi khác mà nhiều quý vị hỏi tôi nữa là nếu mà tôi về hưu thì cái số tiền an sinh xã hội của tôi á, tôi nhận như thế nào? Và nếu tôi không còn sống ở đây á, thì tôi có thể nhận được ở những chỗ khác hay không? Đó là cái câu hỏi mà đã được trả lời nhất là vài năm về trước rồi, khi mà Bộ An sinh xã hội đồng ý chuyển cái tiền an sinh xã hội của quý vị về những cái nơi mà quý vị đang sống, tức là có nhiều người không có về hưu ở đây, họ sống ở một cái nơi khác. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc này thì quý vị có thể gọi về số điện thoại của Bộ An sinh xã hội, hoặc là lên mạng lưới của An sinh xã hội để mà biết rằng là số tiền đó của quý vị có thể chuyển về cái nơi quý vị sống hay không. Tôi nhớ, nếu mà tôi nhớ không lầm, thì nếu mà quý vị về Việt Nam sống thì cái số tiền đó có thể chuyển về cho quý vị. Và nếu mà quý vị có thắc mắc như vậy thì quý vị có thể gọi điện thoại, hoặc là quý vị có thể lên trên Bộ An sinh xã hội để mà yêu cầu họ cho quý vị biết rằng là quý vị có thể làm sao mà có được cái số tiền của mình ở một nơi khác khi quý vị đang sống ở một quốc gia khác mà không còn sống ở đây. Và vì vậy khi quý vị có những thắc mắc như thế này thì quý vị phải cần đến những cái bộ phận của chính phủ, nơi mà quý vị đang có những cái thắc mắc. Thì được như quý vị có thắc mắc về cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe, Medicare, thì quý vị hỏi những bộ phận của Medicare. Quý vị có những thắc mắc về vấn đề tiền sinh sống, tức là tiền welfare, thì quý vị lên trên văn phòng mà làm việc với cơ hội công việc với những vấn đề này để hỏi cho hỏi họ, thì quý vị sẽ có được câu trả lời. Tại vì là mỗi một ngày tôi nhận rất là nhiều những cái câu hỏi của quý vị, những cái câu hỏi đó quý vị có thể xin có thể được có được câu trả lời từ những cái bộ phận đó. Cho nên nếu quý vị không có cách chi để mà hỏi thì quý vị có thể gọi điện thoại cho chúng tôi để có thể có được câu trả lời, và tôi cũng chỉ có thể nhìn lên mạng để giúp cho quý vị có được những câu trả lời đó thôi. Còn những cái vấn đề liên quan đến điều luật, những vấn đề về xin tiền bệnh bị từ chối thì quý vị cần phải tham khảo với người luật sư làm về vấn đề an sinh xã hội. Và không phải người luật sư nào cũng biết làm về vấn đề này đâu thưa quý vị. Quý vị phải, nghĩa là phải tham khảo, phải biết là cái người luật sư đó có biết làm hay không, để mà không làm, không mất đi thời gian của quý vị, mà không mất đi những cái phúc lợi của quý vị có. Tất cả những bộ phận của chính phủ, những bộ phận về di trú, những bộ phận về an sinh xã hội, những bộ phận về Trade Commission, tất cả những bộ phận đó, họ đều cảnh cáo rất là nhiều người liên quan đến cái việc gọi là quảng cáo sai lầm, tức là họ nói họ biết làm nhưng mà họ không làm. Nhất là tôi đang nghĩ đến cái việc mà cải tổ di trú, ngày nào đó mà những cái việc cải tổ di trú có thể xảy ra được thì quý vị phải cẩn thận, tại vì quá nhiều người đang đứng ở trong cái tình trạng muốn có được một cái dạng chính thức ở Hoa Kỳ này, và một khi họ nghe quảng cáo về vấn đề cải tổ di trú là họ cứ đi làm. Và trong quá khứ, khi mà cải tổ di trú xảy ra năm 1985, nếu tôi nhớ không lầm, thì có rất là nhiều người đã mất biết bao nhiêu tiền mà cũng không có đạt được cái kết quả về vấn đề làm thẻ xanh, về vấn đề chuyển cái diện hợp pháp ở Hoa Kỳ này, là vì có nhiều người đang đứng ở ngoài đó lạm dụng cái sự nhẹ dạ của mình để mà có thể lấy những cái số tiền bất hợp pháp như vậy. Nhất là quý vị khi nghe đến cái vấn đề DACA và DAPA, có nhiều người nói rằng là ô giờ cứ làm giấy tờ trước đi, để sẵn đi làm gì, quý vị bỏ ra biết bao nhiêu tiền để làm gì cũng vẫn chưa có được cái gì hết. Khi nào cái chuyện đó sẽ xảy ra thì tôi sẽ nói chuyện với quý vị trên chương trình, và khi tôi nói chuyện với quý vị thì lúc đó quý vị mới biết rằng là cái chuyện này nó đang xảy ra và mình có thể bắt đầu làm. Cho nên nói tóm lại, ngày hôm nay tôi muốn trả lời cái câu hỏi của rất là nhiều người về vấn đề làm sao có thể xin được cái số an sinh xã hội. Và nếu cái mục đích của quý vị là để có được cái con số để dùng khai thuế, để chứng minh cho sở di trú biết rằng là chúng ta là vợ chồng, thì quý vị có thể xin cái tax ID number, không cần cái số an sinh xã hội để mà khai thuế. Và những người làm thuế cho quý vị đều phải biết làm sao để mà nộp cái đơn để mà lấy con số đó cho quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Bây giờ cũng sắp hết rồi, tôi nghĩ cũng còn một vài phút nữa. Tôi xin nhờ Khánh Thi, nếu Khánh Thi có thể được, giúp quý vị có được thêm vài phút thoải mái bắt đầu ngày đầu tuần và một ngày lễ nghỉ cho tất cả mọi người có những cái giây phút an bình trong cuộc sống. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đã bảo vệ hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Kim Phượng tối nay 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Về Tài Chính nhé.
Vâng.
Chúc luật sư Kim Phượng sang một ngày mới, sang một tuần mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717. 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú được sử dụng Kim Phượng mỗi ngày như thế này. Chiều quý thính giả có thể nghe lại 6 giờ rưỡi cho đến 7 giờ trong chương trình VT News được thực hiện bởi Thanh Tùng. Chúc quý thính giả sau một ngày mới và một tuần mới thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an, nhiều may mắn nhé. Còn một vài phút Khánh Thi chọn một nhạc phẩm để gửi tặng quý thính giả.
Và đáng ghét, hãy chẳng chừa.